Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với một tập mới của đọc truyện kinh điển đêm khuya. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đọc tiểu thuyết Đồi Giá Hú nhé. Chương 27. 7 ngày trôi lướt đi, ngày nào cũng đánh dấu sự thay đổi thể trạng của ông Linton, từ đây đã trở nên xấu đi nhanh chóng. Cả mấy tháng vừa rồi cũng không tàn phá cơ thể ông ác liệt hơn vài giờ kịch phát lúc này. Chúng tôi những muốn giấu, lừa Catherine, nhưng tinh thần minh mẫn của cô không chịu lừa cô. Nó ngầm đoán ra và nghiền ngẫm về cái khả năng đáng sợ đang chín dần thành điều xác thực. Đến ngày thứ năm, cô không đang tâm nhắc đến cuộc đi chơi bằng ngựa. Tôi phải nhắc hộ cô và được phép truyền bảo cô đi chơi ở ngoài trời, vì ít lâu nay toàn bộ thế giới của cô chỉ thu lại trong phạm vi phòng đọc sách, nơi cha cô hàng ngày ghé lại một lát, khoảnh khắc ngắn ngủi ông có thể ngựa ngồi dậy được và buồng ngủ của ông. Cô tiếc từng phút không được cúi trên gối ông nằm hoặc ngồi bên cạnh ông. Mặt cô xanh xao đi vì buồn lo và thức đêm thức hôm trông nom cho cha. Cho nên ông chủ tôi vui sướng thả cô đi đến với cái mà ông ảo tưởng là một sự thay đổi tốt đẹp về cảnh trí và môi trường, rút ra niềm an ủi từ mối hy vọng rằng cô sẽ không bị bỏ lại hoàn toàn lẻ loi sau khi ông chết. Ông đinh ninh, qua một số nhận xét ông buột miệng nói ra, tôi đoán vậy, là cháu trai ông đã giống ông về ngoại hình thì ắt cũng giống ông về tâm tính. Bởi vì trong thư từ của Linton, không hoặc ít thấy có dấu hiệu về tính xấu của gã. Còn tôi thì vì một sự nhu nhược có thể lượng thứ, tôi đã không cải chính sai lầm đó. Tôi tự hỏi, khuấy động những giờ phút cuối cùng của ông bằng những mách bảo mà ông không có khả năng hoặc cơ hội để khai thác, lợi dụng thì phòng có ích gì? Chúng tôi hoãn cuộc đi chơi đến chiều, một buổi chiều tháng 8 vàng rực. Mỗi hơi gió từ các quả đồi thổi đến đều tràn đầy sức sống, đến nỗi tưởng chừng bất kỳ ai hít thở nó thì dù sắp chết cũng có thể hồi sinh. Mặt Catherine cũng hệt như phong cảnh quanh cô. Bóng râm và ánh nắng nối tiếp nhau vun vút lướt qua, nhưng bóng râm đậu lại lâu hơn. Còn ánh nắng thoảng qua mau và trái tim nhỏ bé tội nghiệp của cô thậm chí vẫn tự trách vì chót trong phút chốc đã quên đi những lo lắng. Chúng tôi nhận ra Linton vẫn ngóng ở cái chỗ gã đã chọn lần trước. Cô chủ nhỏ của tôi xuống ngựa và bảo tôi cứ ngồi nguyên trên mình con ngựa mà giữ con Mini, vì cô đã quyết chí ở lại chỉ một tí tẹo thôi. Nhưng tôi không đồng ý. Tôi trả ra để lọt khỏi mắt dù chỉ một phút cái báu vật được ủy thác cho tôi, nên chúng tôi cùng leo lên sườn dốc đầy thạch nam. Lần này cậu Heathcliff đón chúng tôi rất sôi nổi. Tuy nhiên không phải cái sôi nổi của phấn hứng hoặc vui mừng, mà có vẻ do sợ hãi thì đúng hơn. Muộn thế, gã nói ngắn ngủi và khó nhọc. Phải chăng Catherine ốm nặng lắm? Tôi đã tưởng tượng Catherine không đến. Tại sao cậu không ngay thật? Catherine kêu lên, nuốt lại lời chào đã toan thốt ra. Tại sao cậu không thể nói ngay là cậu không cần tôi? Thật kỳ lạ Linton ạ, lần thứ hai cậu chủ tâm rõ ràng kéo tôi đến đây để làm khổ cả hai và ra ngoài, chẳng vì lý do gì hết. Linton run rẩy, liếc nhìn cô nửa van lơn, nửa xấu hổ, nhưng sự kiên nhẫn của cô chị họ không đủ để chịu đựng cái cách cư xử bí hiểm ấy. Ba tôi ốm rất nặng, cô nói. Và tại sao tôi lại bị gọi ra khỏi chỗ của tôi bên giường ba? Tại sao cậu không gửi thư miễn cho tôi phải giữ lời hứa, khi mà cậu chẳng muốn tôi giữ lời làm gì? Nào, tôi muốn được giải thích phân minh. Chơi đùa hiện là điều bị loại trừ hoàn toàn khỏi đầu óc tôi. Tôi không thể chạy theo phục dịch những thói điệu bộ của cậu lúc này. Những thói điệu bộ của tôi? Gã thì thầm. Đó là những gì? Lạy Chúa, đừng tỏ vẻ căm giận như thế, Catherine. Xin cứ việc khinh tôi bao nhiêu tùy lòng. Tôi là một tên khốn kiếp vô giá trị hèn nhát. Có khinh tôi bao nhiêu cũng không đủ. Nhưng tôi quá thấp kém, không bỏ cho cô căm giận. Hãy căm thù cha tôi, còn tôi thì chỉ nên khinh bỉ thôi. Tào lao! Catherine kêu lên, phẫn nộ. Một gã ngu dại, ngớ ngẩn. Đấy, cậu ta run lên kìa, cứ như tôi sắp sửa đụng đến cậu thật. Cậu không cần phải gợi ý về chuyện khinh bỉ Linton ạ. Bất cứ ai cũng tự khắc có món đó để hầu cậu. Đi đi, tôi sẽ trở về nhà. Thật là điên mới kéo cậu ra khỏi chỗ lò sưởi và giả bộ. Chúng tôi giả bộ làm gì nhỉ? Buông áo tôi ra. Nếu tôi thương hại cậu vì cậu kêu khóc và tỏ vẻ quá ư khiếp nhược, thế thì cậu phải nhổ vào những lời thương hại đó mới đúng. U Ellen, U nói cho cậu ấy biết cái hành vi đó là ô nhục đến chừng nào. Đứng dậy đi và đừng có hạ mình xuống thành một con bò sắt ghê tởm. Đứng. Với vẻ mặt đau đớn, nước mắt giàn giụa, Linton đã gieo cái thân hình không chút gân cốt, thần kinh của mình xuống đất, gã như cằn quại vì kinh hoàng vô hạn. Ôi, gã nức nở, tôi không chịu nổi. Catherine, tôi còn là một tên phản bội nữa, và tôi không dám nói ra với Catherine. Nhưng nếu bỏ mặc tôi sẽ bị giết. Catherine thân yêu, sinh mạng của tôi ở trong tay cô. Cô đã nói là cô yêu tôi, và nếu thật thế, cũng chẳng hại gì cho cô không bỏ đi chứ. Catherine đôn hậu, dịu dàng, tốt bụng. Có thể cô sẽ bằng lòng cũng nên, và ông ấy sẽ để tôi chết bên cô. Cô chủ nhỏ của tôi thấy nỗi đau đớn dữ dội của gã, bèn cúi xuống nâng gã dậy. Tình cảm trìu mến khoan dung trước đây vượt lên nỗi bực dọc, cô trở nên hết sức xúc động và hoảng hốt. Bằng lòng cái gì? Cô hỏi, ở lại ư? Hãy nói rõ ý nghĩa câu chuyện này thì tôi sẽ bằng lòng. Cậu nói ngược với những lời chính cậu làm tôi đâm quẫn. Hãy bình tĩnh và thành thật. Hãy thú nhận ngay tất cả những gì đang đè nặng lên trái tim cậu. Cậu sẽ không gây tổn thương cho tôi chứ, Linton? Cậu sẽ không để kẻ thù nào hại tôi nếu cậu có thể ngăn chặn được, phải không? Tôi muốn tin rằng cậu nhát vì bản thân cậu, chứ không phải là một kẻ hèn nhát phản bội lại người bạn tốt nhất của mình. Nhưng cha tôi đe dọa tôi. Gã trai trẻ hổn hển đan chặt những ngón tay gầy guộc vào nhau. Và tôi khiếp sợ ông ấy. Tôi khiếp sợ ông ấy. Tôi không dám nói. À, được. Catherine nói vẻ thương hại khinh miệt. Cứ việc sự bí mật. Tôi không phải đứa nhát gan. Hãy tự cứu lấy mình. Tôi không sợ. Sự cao cả của cô làm gã tràn nước mắt. Gã khóc lồng lộn, ôm hôn bàn tay đỡ gã. Và mặc dù vậy, vẫn không đủ can đảm nói ra. Tôi đang nghĩ xem điều bí mật đó là gì. Và vừa quyết không để cho Catherine chịu đau khổ để làm lợi cho gã hay bất kỳ ai khác, tôi chợt nghe thấy tiếng lão xạo trong đám thạch nam. Tôi ngước lên thì thấy Heathcliff từ trại đổi đi xuống, đã gần sát chỗ chúng tôi. Y không buồn liếc về phía đôi bạn trẻ của tôi, mặc dầu quãng cách đủ gần để nghe rõ tiếng nức nở của Linton, chỉ chào tôi bằng một giọng gần như thân ái mà y không dùng với ai khác, khiến tôi không khỏi nghi ngờ sự thành thật của nó. Y nói, được gặp chị ở ngay gần nhà tôi như thế này kể cũng hay đấy chứ. Nelly, tình hình bên ấp ra sao? Nói tôi nghe nào. Nghe đồn, y hạ giọng nói thêm, Edgar Linton đang trên đường lâm chung. Có lẽ họ phóng đại bệnh tình của hắn chăng? Không, ông chủ tôi sắp chết thật. Tôi đáp, điều đó khá đúng. Đó sẽ là một đau buồn cho tất cả chúng tôi, song lại là một ơn phước cho ông ta. Theo chị, liệu hắn đậu được bao lâu nữa? Y hỏi. Tôi không biết, tôi nói. Bởi vì, y nói tiếp và nhìn đôi bạn trẻ sững ra dưới mắt y. Linton dường như không dám cựa quậy hoặc ngẩng đầu lên, còn Catherine thì vì gã mà đứng yên. Bởi vì cái thằng nhỏ kia dường như quyết tâm làm tôi thất bại. Tôi sẽ cảm ơn bác nó nếu hắn ta nhanh lên mà đi trước nó. Chà, cái con chó nhóc chơi trò này đã lâu chưa thế. Tôi đã cho nó mấy bài học về thói mau nước mắt và sụt xà sụt xịt. Nói chung, nó có vẻ vui vẻ hoạt bát với cô Linton không? Hoạt bát ư? Không, cậu ấy đã tỏ ra hết sức sầu não. Tôi đáp. Nhìn cậu, tôi những muốn nói là thay vì dạo chơi trên đồi với người thương, cậu ta nên nằm trong giường để bác sĩ chăm sóc nhiều hơn. Một hai ngày nữa, ắt sẽ thế thôi. Heathcliff lầm bầm. Nhưng trước hết, đứng dậy, Linton, đứng dậy. Y quát, đừng có bò lồm cồm dưới đất thế nữa, dậy ngay. Linton vừa nãy đã lại phủ phục xuống trong một cơn cực kỳ sợ hãi khiếp nhược nữa do thấy ông bố liếc về phía mình. Là tôi đoán thế, vì không có gì khác để gây ra thái độ hèn hạ đến như vậy. Mấy lần gã cố gắng gượng bản thân để tuân theo lệnh bố, nhưng lúc này sức lực nhỏ nhoi của gã biến đi đâu hết và gã lại quỵ xuống với một tiếng rên. Heathcliff tiến lại đỡ gã dựa vào một gờ đất. Nào, ông ta nói, cố ghim sự hung dữ. Ta đang nổi giận đây, và nếu mày không sai khiến nổi cái tinh thần khốn nạn của mày thì quỷ tha ma bắt mày đi, dậy ngay. Con sẽ dậy, thưa cha. Gã hổn hển. Có điều, xin cha để con yên, kiểu con sẽ ngất đi mất. Con chắc chắn là con đã làm theo ý cha. Catherine sẽ nói với cha rằng con đã vui vẻ. Ôi, hãy ở bên tôi, Catherine, đưa tay cho tôi. Hãy cầm lấy tay tôi, cha gã nói, đứng thẳng lên. Thế giờ cô ấy sẽ đưa cánh tay cho mày. Được đấy, hãy nhìn vào cô ấy. Hẳn cô tưởng tôi đích thực là ma quỷ nên mới gây nên sự hãi hùng như vậy. Cô Linton nhỉ? Cô vui lòng dìu nó về nhà chứ? Nó sẽ run toàn thân nếu tôi đụng đến nó. Linton thân yêu, Catherine thì thào. Tôi không thể đến đôi gió hú được. Ba đã cấm tôi. Ông ấy sẽ không hại cậu đâu. Tại sao cô lại sợ hãi đến thế? Tôi không bao giờ có thể trở lại vào ngôi nhà ấy được. Gã đáp. Tôi không được trở vào đó mà không có Catherine đi cùng. Im đi, cha gã kêu lên. Chúng ta sẽ tôn trọng những áy náy lương tâm của kẻ làm con của Catherine. Nelly, hãy đưa giúp nó vào, rồi tôi sẽ nghe theo lời khuyên của chị về thầy thuốc, không chậm trễ. Ông cứ làm thế là tốt. Tôi đáp, tôi phải ở lại với cô chủ tôi, phận sự tôi đâu phải là chăm lo cho con trai ông. Chị rất là cứng nhắc, Heathcliff nói. Cái đó tôi biết, nhưng chị buộc tôi phải câu đưa bé cho nó thét lên rồi chị mới động lòng trắc ẩn. Vậy thì lại đây, người anh hùng của tôi, chàng muốn tôi tháp tùng chàng về không? Ông ta sát lại một lần nữa và làm như định túm lấy cái sinh vật mảnh rẻ kia, nhưng Linton rụt lại níu lấy cô chị họ và van nài đi cùng với một thái độ năn nỉ cuống cuồng không chịu chấp nhận khước từ. Tôi phản đối thế nào cũng không ngăn nổi cô. Thực vậy, làm sao bản thân cô có thể từ chối gã được? Điều khiến gã khiếp hãi, chúng tôi không cách nào thấy ra được. Nhưng kìa, gã đứng được kia, bất lực dưới móng vuốt của nỗi sợ và dường như bất kỳ cái gì bồi thêm vào cũng có thể khiến gã bị choáng đến thành chứng ngây độn. Chúng tôi tới ngưỡng cửa. Catherine bước vào và tôi đứng chờ cho đến lúc cô đưa gã tàn phế đến một chiếc ghế tựa, hy vọng cô trở ra ngay. Đang đứng thì Heathcliff xô tôi vào, miệng kêu: "Nelly, nhà tôi đâu có bị ôn dịch, và hôm nay tôi lại đang nổi cơn hiếu khách. Hãy ngồi xuống, cho phép tôi đóng cửa lại." Y đóng cửa và khóa luôn lại. Tôi giật mình. "Các bạn sẽ dùng bữa trà trước khi về nhà," y nói thêm. "Có mình tôi ở nhà." Harrington dắt một số gia súc đi xa, Zilla và Joseph đi du hí. Và mặc dù đã quen cảnh cô đơn, tôi vẫn thích có chút bạn bầu thú vị, nếu tôi có thể kiếm được. "Cô Linton, cô hãy ngồi xuống cạnh nó. Tôi xin trao cho cô cái gì tôi có. Món quà kể cũng chả bỏ nhận mấy, nhưng tôi không có gì khác để biếu cả. Tôi muốn nói đó là Linton." Cô ấy trố mắt nhìn kìa. "Kể cũng lạ, sao mà tôi cảm thấy muốn hành hạ bất kỳ cái gì có vẻ muốn sợ tôi. Giá tôi có thể sinh ở một nơi luật pháp đỡ ngặt nghèo hơn và khẩu vị đỡ cảnh vẻ hơn, thì chắc hẳn tôi sẽ tự thiết cho mình một chầu lai dai đem hai đứa kia ra mổ sống, làm trò tiêu khiển buổi tối." Ý hít mạnh một hơi, đập bàn và rủa một mình: "Âm ti địa ngục, ta căm ghét chúng." "Tôi không sợ ông," Catherine thốt lên. Cô không nghe được những câu sau cùng của y. Cô bước lại gần, đôi mắt đen lái long lên giận dữ và quyết tâm. "Đưa cái chìa khóa kia cho tôi sẽ đòi bằng được," cô nói. "Tôi sẽ không ăn uống gì ở đây, dù có phải chết đói." Heathcliff giữ chiếc chìa khóa trong bàn tay vẫn đặt trên bàn. Y ngước lên, sững ra như kiểu ngạc nhiên trước sự táo bạo của cô. Hoặc cũng có thể do giọng nói và cái nhìn của cô nhắc y nhớ đến người mà cô đã thừa kế những nét di chuyển đó. Cô chụp lấy chiếc chìa khóa và suýt nữa giằng được nó ra khỏi những ngón tay buông lỏng của y, nhưng hành động của cô kéo y trở về thực tại. Y mau chóng giật lại được. "Này Catherine Linton," y nói, "xê ra, kéo ta đánh gục cô và điều đó sẽ làm bà Dean phát điên lên mất." Bất chấp lời cảnh cáo đó, một lần nữa cô vồ lấy bàn tay nắm chìa khóa của y. "Chúng tôi nhất định sẽ đi khỏi đây," cô nhắc, cố gắng hết sức mình để bẻ ruôi những bắp thịt sắt kia. Và thấy những móng tay không ăn thua, cô gáy răng cắn thật mạnh. Heathcliff liếc nhìn tôi một cái khiến tôi chững lại mất một lúc, không kịp can thiệp. Catherine quá mải mốt gỡ ngón tay y nên không để ý vẻ mặt y. Bất thình lình y xòe tay ra, buông vật tranh chấp. Nhưng cô chưa kịp chụp được nó thì y đã dùng bàn tay vừa rảnh được túm lấy cô và kéo cô dúi đầu xuống gối y. Tay kia cũng giáng như mưa vào một bên đầu cô những cái tát ghê gớm, mỗi cái cũng đủ thực như lời đe dọa của y. Trước sự hung hãn quỷ quái ấy, tôi giận dữ lao tới. "Đồ lưu manh!" Tôi kêu lên. "Đồ lưu manh!" Một cú vào ngực làm tôi im bặt. Tôi vốn béo ục ịch, chả mấy chốc đứt hơi. Và phần vì thế, phần vì giận điên người, tôi chóng mặt loạng choạng lùi lại, cảm thấy như sắp ngạt thở hoặc vỡ mạch máu. Cuộc xô sát chấm dứt trong 2 phút, Catherine được buông ra và đưa hai tay lên thái dương, coi bộ như thể cô không chắc là tay mình còn hay mất. Tội nghiệp, cô run như cầy sấy và dựa vào bàn hết sức bàng hoàng. "Thấy chưa, ta biết cách trừng phạt trẻ con như thế nào," tên vô lại nói, vẻ dữ tợn, trong khi cúi xuống lấy lại chiếc chìa khóa rơi xuống sàn. "Giờ thì đến với Linton như ta đã bảo cô, là tha hồ mà khóc thoải mái. Ngày mai ta sẽ làm cha cô, trong mấy ngày tới sẽ chả có cha nào khác nữa, và cô sẽ phải làm quen nhiều với bàn tay này. Cô có thể chịu được nhiều đấy, không phải đứa yếu ớt. Cô sẽ được nếm mùi hàng ngày, nếu ta lại bắt được cái ánh giận dữ trong mắt cô lần nữa." Thay vì dã chỗ Linton, Cathy chạy đến chỗ tôi quỳ xuống đặt một bên má nóng bỏng lên lòng tôi, khóc ẩm lên. Cả em họ cô từ nãy đã rụt vào trong góc trước ghế tủ, im thin thít như con chuột nhắt, mừng thầm, tôi dám nói thế, rằng kẻ khác đã chịu đòn thay gã. Sứ Heathcliff thấy chúng tôi đều lung túng, bèn đứng dậy và tự mình nhanh chóng soạn bữa trà. Tách, đĩa đã bày sẵn, y rót trà rồi đưa cho tôi một tách. "Uống cho trôi nỗi bực tức của chị đi," y nói, "và hãy tiếp cái cục cưng hư đốn của chị cùng cục cưng của tôi. Trà không có thuốc độc đâu, mặc dầu do tôi pha. Tôi ra ngoài kiếm ngựa của các người." Ý nghĩ đầu tiên của chúng tôi khi y đi khỏi là tìm cách phá lấy một lối ra ở chỗ nào đó. Chúng tôi thử cửa bếp nhưng nó bị chèn ở bên ngoài. Chúng tôi nhìn cửa sổ, quá hẹp ngay cả đối với thân hình nhỏ bé của Cathy. "Cậu Linton," tôi kêu lên khi thấy chúng tôi đã thành tù nhân thật sự. "Cậu biết rõ người cha quỷ quyệt của cậu âm mưu làm gì. Cậu phải nói cho chúng tôi nghe, kẻo tôi sẽ bợp tay cậu như ông ta đã làm với cô chị cậu." "Phải đấy Linton, cậu nên nói đi," Catherine nói. "Chính vì cậu mà tôi đến. Nếu cậu từ chối thì thật là vô ơn bạc ác." "Cho tôi ít trà, tôi đang khát, rồi tôi sẽ nói cô nghe," gã đáp. "Bác Dean, bác đi đi, tôi không thích bác đứng sừng sững cạnh tôi thế." "Kìa Catherine, cô để rớt nước mắt xuống tách tôi rồi." "Tôi không uống thế, cho tôi tách khác." Catherine đẩy một tách khác về phía Linton và lau mặt. Tôi cảm thấy ghê tởm cái vẻ bình tĩnh của gã trai trẻ đê tiện vì gã không còn kinh hãi cho bản thân nữa. Nỗi đau đớn gã phô bày ở ngoài đồng hoang đã lắng đi ngay khi vào trại đồi, cho nên tôi đoán gã đã bị đe dọa sẽ phải chịu một cơn lôi đình thịnh nộ ghê gớm nếu không nhử được chúng tôi đến đây. Và giờ đây, khi điều đó đã hoàn thành, gã chưa có thêm nỗi sợ nào trước mắt. Chào muốn chúng ta lấy nhau, gã nói tiếp sau khi nhấm nháp tí trà. Ông ấy biết ba cô sẽ không để cho chúng ta cưới ngay và ông sợ tôi chết nếu phải chờ. Cho nên chúng ta phải cưới vào sáng mai và cô phải ở lại đây cả đêm. Nếu cô làm theo ý muốn của ông ấy thì hôm sau cô sẽ trở về nhà và đem theo tôi luôn. Đem theo cậu luôn ư? Hỡi cái vật đánh cháo thiểu não kia. Tôi kêu lên, lấy cậu. Chà, cái cha này điên, hoặc y cho là chúng ta điên dại tuốt. Và cậu cả gan tưởng tượng rằng tiểu thư Kiều Diễm đây, cô gái khỏe mạnh, nồng nhiệt này lại xê tơ kết tóc với một con khỉ con sắp chết như cậu chăng? Chả lẽ cậu cũng ôm cái ý nghĩ là có đứa ba vạ nào đó, nói chi đến tiểu thư Linton thèm lấy cậu làm chồng. Cậu thật đáng đánh đòn vì đã kéo chúng tôi đến đây bằng những thủ đoạn kêu khóc hển hạ. Và đừng có làm cái bộ ngớ ngẩn thế nữa đi, tôi rất muốn lắc cậu một trận nên thân vì cái ngón gian trá đê tiện và thái hợm hĩnh ngu si của cậu. Tôi có lắc gã một trận qua loa thật. Gã lên cơn ho và lại giở cái ngón quen thuộc là rên rỉ khóc lóc. Catherine cự tôi. Ở lại cả đêm ư? Không, cô nói, chậm rãi nhìn quanh. Ellen, em sẽ đốt cháy rụi cả cái cửa này và em sẽ thoát ra. Cô đã sắp sửa bắt đầu thực hiện ngay lời đe dọa ấy, nhưng một lần nữa Linh thì lại hoảng lên vì lo cho cái bản thân quý hóa của gã. Gã ôm lấy cô trong hai cánh tay yếu ớt, khóc nức nở. Cô không lấy tôi và cứu tôi ư? Không để cho tôi cùng cô về ấp ư? Ôi Catherine thân yêu, xét cho cùng cô không nên đi khỏi, cô phải tuân theo cha tôi, cô phải thế. Tôi phải tuân theo ba tôi, cô đáp, và giải thoát cho ba tôi khỏi nỗi phấp phỏng chờ đợi đau đớn này. Cả một đêm, ba tôi sẽ nghĩ gì? Hẳn ba đã lo lắm rồi. Tôi sẽ phá hoặc đốt để mở lấy một lối thoát ra khỏi nhà này. Im đi, cậu không bị nguy hiểm gì, nhưng nếu cậu ngăn tôi... Linton, tôi yêu ba tôi hơn cậu. Nỗi sợ chết khiếp gã cảm thấy đối với sự nổi giận của Heathcliff khiến cu cậu lại trở nên hùng biện, cái hùng biện của kẻ hèn nhát. Catherine gần như quẫn trí, tuy nhiên cô vẫn một mực cả quyết là cô phải về. Đến lượt, cô dùng đến giọng cầu khẩn để thuyết phục gã dẹp nỗi đau đớn ích kỷ của mình đi. Trong khi họ mải tranh cãi thì tên cai ngục của chúng tôi trở vào. Ngựa của các người đã phóng đi mất tăm rồi, y nói. Và kia Linton, lại rụt xịt rồi hả? Cô ấy đã làm gì mày? Nào, nào, khóc nốt chỗ dở đi rồi đi ngủ. Trong vòng 1-2 tháng nữa con trai ạ, mày có thể mạnh tay trả đũa lại những sự hành hạ bây giờ của cô ta. Mày mòn mỏi ước mong tình yêu trong trắng, phải không nào? Không cần gì khác nữa trên đời, thế thì cô ấy đã lấy mày. Thôi đi ngủ, đêm nay Zila không có nhà, mày phải tự cởi quần áo lấy. Im, đừng có ầm ĩ nữa, không việc gì phải sợ. May mà mày đã xoay sở được tạm tạm, còn tao sẽ lo nốt. Y vừa nói vậy vừa giữ cho con trai qua, và gã này cun cút y hệt một con chó tai cụp đang sợ chủ cáu tiết định véo cho một cái. Cửa lại được khóa cẩn thận. Heathcliff tới gần lò sưởi nơi cô chủ tôi đang lặng lẽ đứng. Catherine ngước lên và bất giác đưa tay lên má. Sự kế cận với y lại đánh thức một cơn đau đớn. Bất kỳ ai khác ắt hẳn không thể nghiêm khắc với cử chỉ con nít ấy, nhưng y thì cau mặt với cô lào bào. Ồ, cô không sợ tôi cơ mà. Lòng can đảm của cô được trá hình khá thật. Cô có vẻ sợ thấy mổ. Bây giờ thì tôi sợ thật, cô đáp. Bởi vì nếu tôi ở lại, ba tôi sẽ khổ sở. Và làm sao tôi sẽ chịu đựng được cái lỗi chính mình làm khổ ba, khi mà ba tôi... Ông Heathcliff, hãy để cho tôi về. Tôi hứa sẽ lấy Linton. Tại sao ông lại cưỡng bức tôi làm cái điều mà tôi sẵn sàng tự nguyện làm? Thử xem ông ta có dám cưỡng bức cô không? Tôi kêu lên, trời đất này có pháp luật. Đội ơn Chúa là còn có pháp luật, mặc dù chúng ta ở một vùng hẻo lánh. Ví bằng ông ta có là con trai tôi đi nữa, tôi cũng sẽ tố cáo. Đây là loại tội ác không được hưởng quyền đặc miễn của giới tăng lữ. Chú thích. Hồi đó ở Anh, giới tăng lữ được hưởng đặc quyền là không bị xử tội hình ở các tòa án thế tục. Luật này về sau mở rộng ra giới thư lại, sau nhiều lần sửa đổi, bị phế bỏ dưới triều vua George đệ tứ vào năm 1827. Im đi, tên côn đồ nói. Quỷ bắt chị đi với cái thói mồm loa mép dài của chị, tôi không cần chị nói vào. Cô Linton, tôi sẽ mãn nguyện đến không ngủ được. Bằng cách cho tôi biết như vậy, cô đã phát hiện chúng cái biện pháp bảo đảm nhất để giữ cô ở lại dưới mái nhà tôi trong 24 giờ tới. Còn về việc cô hứa sẽ lấy Linton, tôi sẽ lo liệu cẩn thận để cô phải giữ lời, vì cô sẽ không rời khỏi nơi này được cho đến khi điều đó được hoàn thành. Vậy thì hãy cử Ellen về báo cho ba biết là tôi vẫn an toàn. Catherine thốt lên và khóc cay đắng. Hay là cưới ngay đi, tội nghiệp ba. Ellen, ba sẽ nghĩ là chúng mình bị lạc, làm thế nào bây giờ? Không phải thế. Ông ta sẽ nghĩ là cô đã chán cảnh hầu hạ ông ta và chạy đi kiếm trò tiêu khiển. Heathcliff trả lời, cô không thể phủ nhận là cô đã tự nguyện vào nhà tôi, bất chấp lệnh cấm của ông ta. Và đương nhiên, ở tuổi cô phải thích vui chơi. Cô ắt chắn việc phải săn sóc một người ốm, mà người ấy chỉ là cha cô thôi. Catherine, những ngày hạnh phúc nhất của ông ta đã chấm dứt khi cuộc đời cô bắt đầu. Ông ta đã nguyền rủa cô, tôi dám nói thế, vì tôi đã ra đời. Chỉ ít tôi cũng đã nguyền rủa. Và nếu ông ta nguyền rủa cô khi ông ta từ giã cõi đời thì cũng được thôi. Tôi sẽ phụ họa với ông là vì tôi chả ưa gì cô. Làm sao tôi phải ưa cô? Cứ khóc đi, tôi thấy từ nay về sau, đó sẽ là trò tiêu khiển chủ yếu của cô đấy. Trừ phi Linton có thể đền bù cho cô về những mất mát khác. Mà ông bố lo xa của cô có vẻ cho rằng nó có thể đền bù được. Những bức thư khuyên bảo và an ủi của ông ta giúp vui cho tôi đáo để. Trong bức thư gần đây nhất, ông ta khuyên hòn ngọc của tôi nên chăm sóc kho vàng của ông và ân cần với bảo vật ấy khi làm chủ nó. Chăm sóc và ân cần, thật nồng nàn tình cha con. Nhưng Linton đòi hỏi toàn bộ sự chăm sóc và ân cần cho bản thân nó kia. Linton có thể sắm vai tiểu bạo chúa một cách hoàn hảo. Nếu như mèo bị nhổ hết nanh vuốt, nó sẽ sẵn sàng ra tay hành hạ bao nhiêu con cũng được. Cô có thể sẽ kể cho bác nó nghe những chuyện hay ho về sự ân cần của nó khi cô về nhà. Tôi cam đoan với cô vậy. Cái ấy thì ông nói đúng, tôi nói. Hãy giải thích tính cách của con trai ông, chỉ rõ nó giống ông ở điểm nào, rồi thì tôi hy vọng thế. Cô Cathy sẽ phải suy đi nghĩ lại trước khi lấy con mãng xà tinh ấy. Bây giờ tôi chả ngại gì mà không nói về những phẩm chất đáng yêu của nó. Y đáp, bởi vì cô ấy phải hoặc là nhận lấy nó, hoặc là tiếp tục bị cầm tù, kèm theo cả chị luôn cho đến khi chủ chị chết. Tôi có thể giam giữ cả hai ở đây hoàn toàn kín đáo. Nếu chị không tin thì cứ thử khuyến khích cô ấy rút lui lời hứa xem, và chị sẽ cơ hội để nhận định. Tôi sẽ không rút lui lời hứa, Catherine nói. Tôi sẽ cưới Linton trong giờ này, nếu sau đó tôi có thể sang Up Thresheros. Ông Heathcliff, ông là một người tàn ác, nhưng ông không phải là con quỷ dữ. Và chắc ông không đỡ hủy hoại hẳn tất cả hạnh phúc của tôi chỉ vì ác tâm đơn thuần. Nếu ba tôi nghĩ là tôi đã chủ tâm bỏ người và chết trước khi tôi trở về, làm sao tôi có thể sống nổi? Tôi đã thôi không khóc nữa, mà quỳ xuống đây, dưới chân ông và sẽ không đứng dậy, không rời mắt khỏi mặt ông chừng nào ông chưa nhìn lại tôi. Không, ông đừng có ngoái đi, hãy nhìn. Ông không thấy gì khiêu khích ông. Tôi không căm ghét ông, tôi không giận ông đánh tôi. Chú, trong đời chú chưa yêu ai bao giờ? Chưa bao giờ ư? À, chú phải nhìn lấy một lần đi chứ. Cháu khốn khổ biết mấy, chú không thể không ái ngại và không thương hại cháu. Buông những ngón tay kỳ nhông của người già và xê ra kẻo ta đá cho bây giờ. Heathcliff kêu lên, đẩy cô một cách thô bạo. Thà một con rắn ôm ta còn hơn. Ma quỷ, làm sao ngươi có thể mơ tưởng đến chuyện xun xuê định hót ta nhỉ? Ta ghét ngươi. Y nhún vai, thực tế là dùng mình như sởn gai ốc vì kinh tởm. Dì kế lùi lại trong khi tôi đứng dậy và mở miệng bắt đầu chửi bới thẳng thừng một tràng. Nhưng mới giữa câu đầu, tôi đã bị chẹn họng bởi một lời dọa sẽ bị nhốt riêng vào một phòng nếu còn thốt lên một tiếng nào nữa. Trời đang dần tối, chúng tôi nghe thấy có người ở cổng vườn. Chủ nhà ngay lập tức chạy vội ra, Y vẫn sáng suốt, còn chúng tôi thì mụ mẫm cả rồi. Có tiếng nói chuyện độ 2-3 phút và Y trở vào một mình. U cho rằng đó là gã anh họ Harrington của cô. Tôi nhận xét với Catherine. Ước gì anh ta đến, biết đâu anh ta trả về phe chúng ta. Nghe lỏm thấy tôi nói vậy, Heathcliff cải chính. Đó là ba tên đầy tớ ở bên ấp được phái đi tìm các người đấy. Đáng lẽ chị nên mở một cái cửa sổ mắt cáo mà gọi ra, nhưng tôi dám thề rằng con nhỏ này lấy làm mừng là chị đã không làm thế. Nó mừng vì bị bắt buộc ở lại, tôi chắc chắn vậy. Khi biết mình đã để lỡ dịp may, cả hai chúng tôi òa lên để mặc cho nỗi đau uất trào ra không kiểm chế. Y để cho chúng tôi kêu khóc đến 9 giờ đêm, rồi y bảo chúng tôi lên gác qua nhà bếp đến phòng Zila. Tôi thì thầm khuyên cô bạn nên làm theo. Có thể chúng tôi xoay sở chuồn qua được cửa sổ ở đó, hoặc lên một căn gác xếp và từ đó chui ra cửa mái cũng nên. Nhưng cửa sổ cũng hẹp như những cửa sổ dưới nhà và cửa mái gác xếp thì chẳng hòng gì tới được, vì chúng tôi lại bị nhốt chặt như trước. Cả hai chúng tôi đều không nằm. Catherine đứng bên cửa sổ mắt cáo, khắc khoải chờ sáng, mặc cho tôi luôn miệng dỗ đi nghỉ, trước sau chỉ trả lời bằng một tiếng thở dài thầm thượt. Tôi ngồi trong một chiếc ghế, vừa đu đưa vừa nghiêm khắc phán xét mình về ba lần sao nhãng bổn phận. Chỉ những sơ suất đó, bao giờ tôi ngạc nhiên nhận ra thế, đã gây nên mọi bất hạnh của chủ tôi. Thực tế thì đâu phải thế, tôi biết, nhưng trong trí tưởng tượng của tôi giữa cái đêm não nùng ấy thì lại là thế, và tôi nghĩ chính Heathcliff lại còn nhẹ tội hơn mình. 7 giờ sáng, Y đến hỏi cô Linton đã dậy chưa? Cô chạy ngay ra cửa trả lời, rồi. Vậy thì đi, Y vừa nói vừa mở cửa và kéo cô ra. Tôi đứng dậy định theo, nhưng Y khóa lại, tôi đòi được thả ra. Chịu khó tí, Y đáp. Lát nữa tôi sẽ sai mang bữa điểm tâm lên cho chị. Tôi giận dữ đấm thình thịch vào ván cửa, lay then cửa kêu lạch cạch và Catherine hỏi tại sao còn nhốt tôi. Y trả lời là tôi phải ráng chịu một tiếng nữa. Rồi họ đi khỏi. Tôi phải ráng chịu 2, 3 tiếng. Cuối cùng tôi nghe tiếng chân, không phải tiếng chân của Heathcliff. Tôi mang cho nhà bà cái gì để ăn đây? Một giọng nói cất lên, mở cửa ra. Sốt sắng làm theo, tôi thấy Harrington bưng một tô thức ăn đầy đủ cho tôi dùng cả ngày. Cầm lấy, gã dùi cái khay vào tay tôi, nói thêm. Hãy nán lại một phút, tôi mào đầu. Không, gã kêu lên và rút lui, mặc những lời cầu khẩn tôi tuôn ra để giữ gã lại. Và cứ thế tôi bị giam ở đó cả ngày và cả đêm hôm sau đó. Rồi một hôm nữa, và một hôm nữa. Tất cả 5 đêm và 4 ngày không thấy ai ngoài Harrington, mỗi buổi sáng một lần. Gã quả là cai ngục mẫu mực, quả quọng, cầm điếc với mọi cố gắng khơi động lòng thương hoặc ý thức công bằng. Chương 28. Buổi sáng, hay đúng hơn là đầu buổi chiều ngày thứ 5, một tiếng chân khác tiến lại gần, nhẹ hơn và ngắn hơn, và lần này thì nhân vật nọ bước vào buồng. Đó là Zilla, đầu đội mũ lụa đen quàng khăn san đỏ thắm, một cái làn gỗ liễu lủng lẳng nơi cánh tay. Ồ, lại chúa tôi, bà Dean, chị kêu lên. Chà, thế mà ở Gimmerton họ đặt chuyện về bà, tôi chả tin. Cơ mà họ bảo bà bị sa lầy ở đầm ngựa đen với cả cô tiểu thư, cho đến khi ông chủ bảo tôi là đã tìm thấy bà và ông ấy đã xếp cho bà ở đây. Chào, chắc hẳn bà đã ngồi lên được một cái đảo hở? Và bà đã ở cái sói bao lâu? Có phải ông chủ đã cứu bà không, bà Dean? Nhưng bà chả gầy đi mấy, bà không đến nỗi yếu sức lắm, phải không? Ông chủ nhà chị là một tên khốn kiếp, tôi đáp. Rồi hắn sẽ phải chịu trách nhiệm về chuyện này. Hắn không cần phải bịa ra thế, mọi chuyện sẽ được vạch trần. Bà định nói gì? Zilla hỏi. Đó không phải chuyện ông ta bịa ra, họ đồn vậy ở trong làng, về chuyện bà bị lạc trong đầm lầy ấy. Khi về nhà, tôi đến chỗ Earnshaw. Này, cậu Harrington, từ hôm tôi đi, có những điều kỳ lạ đã xảy ra. Thương thay cho cái cô gái và cái bà Nellie Dean ấy. Cậu ta nhìn chừng chừng. Tôi ngỡ cậu ta không nghe tin gì, bèn kể lại lời đồn đại. Ông chủ lắng nghe và chỉ mỉm cười một mình rồi nói. Nếu họ đã ở trong đầm lầy thì bây giờ họ đã ra khỏi đó rồi gì là ạ. Nellie Dean, chính lúc này đây, đang ở trong buồng chị. Chị có thể bảo mụ ấy tách đi khi nào chị lên đó. Chìa khóa đây, nước đầm lầy ngấm vào đầu mụ ấy. Và đáng ra mụ ấy đã phải chạy về nhà, hoàn tàn hóa dại. Nhưng ta đã chữa cho mụ đến khi tỉnh trí lại. Chị có thể bảo mụ về ấp ngay lập tức, nếu đủ sức. Và chuyển lời nhắn của ta là cô tiểu thư sẽ theo về kịp thời để đưa ma vị điền chủ. Ông Edgar chết rồi à? Tôi thở hổn hển. Ôi, Zilla, Zilla. Chưa, ngồi xuống đã bà. Chị ta đáp, bà vẫn còn ốm đấy. Ông ấy chưa chết. Bác sĩ Kenneth cho rằng ông ấy còn kéo dài được một ngày nữa. Tôi vừa gặp bác sĩ và hỏi chuyện ông ở trên đường cái. Tôi không ngồi xuống mà vừa lấy cái mũ áo hối hả đi xuống nhà vì đường đã thông. Bước vào chính sảnh, tôi nhìn quanh tìm xem có ai để hỏi về Catherine. Cửa mở rộng và nắng tràn đầy nhà, nhưng hình như chẳng có ai. Tôi đang lưỡng lự không biết nên đi ngay hay quay lại tìm cô chủ thì một tiếng ho nhẹ kéo sự chú ý của tôi về phía lò sưởi. Một mình Linton nằm trên ghế tủ, mút một thỏi đường phèn, mắt lờ đờ theo dõi những cử chỉ của tôi. Tiểu thư Catherine đâu? Tôi nghiêm khắc hỏi, cho là vớ được gã một mình như thế này, mình có thể nạt cho gã sợ mà khai ra. Gã tiếp tục mút như một đứa bé ngây thơ. Cô ấy đi chưa? Tôi nói. Chưa, gã đáp. Cô ấy trên gác. Cô ấy không được đi, chúng tôi không cho phép. Cậu không cho phép, đồ nhãi ngu xuẩn. Tôi thốt lên. Chỉ buồn cô ấy cho tôi ngay, kẻo tôi cho cậu hát tuồng eo éo lên bây giờ. Cha tôi sẽ cho bà hát cải lương nếu bà định tới đó. Gã đáp, ông ấy bảo tôi không phải dịu dàng với Catherine. Cô ta là vợ tôi, sẽ thật nhục nhã nếu cô ấy muốn bỏ tôi. Ông bảo cô ta căm ghét tôi và muốn tôi chết để lấy tiền của tôi. Nhưng cô đừng hòng, tha hổ cho cô ấy muốn khóc vào ôm ấy cũng vậy thôi. Gã lại tiếp tục công việc lúc trước, mắt nhắm lại như muốn ngủ. Cậu Heathcliff, tôi lại nói, lẽ nào cậu đã quên tất cả sự ân cần của Catherine đối với cậu mùa đông năm ngoái, khi cậu tuyên bố yêu cô, khi cô mang sách đến cho, hát cho cậu nghe và bao lần băng qua gió, tuyết để gặp cậu. Tối nào bị lỡ là cô lại khóc, trăm lần quá tốt với cậu. Đến nay, cậu lại tin những lời nói dối của cha cậu mặc dầu cậu biết rõ ông ấy ghét cả hai cô cậu. Và cậu hùa về với ông ấy chống lại cô, thật là lòng biết ơn quý hóa nhỉ. Khóe miệng Linton xịu xuống và gã rút thỏi đường phèn ra khỏi môi. Phải chăng cô ấy đến đổi gió khu vì ghét cậu? Tôi nói tiếp, cậu tự nghĩ xem, còn về tiền của cậu thì thậm chí cô ấy cũng chả biết cậu có của nả gì nữa. Cậu vừa nói là cô ấy đang ốm, thế mà cậu bỏ mặc cô trên kia trong một ngôi nhà xa lạ. cậu là người đã từng cảm thấy cái nỗi bị mỏ mặc như thế. Cậu có thể thương cho những đau khổ của bản thân mình và cô cũng đã thương cho những nỗi niềm đó. Nhưng nào cậu có thương nỗi đau của cô? Tôi trào nước mắt. Cậu thấy đấy, cậu hit clip. Mà tôi chỉ là một kẻ làm công thôi, một phụ nữ lớn tuổi. Còn cậu thì sau khi giả bộ yêu thương đến thế, lại có lý do gần như tôn thờ cô. Cậu có bao nhiêu nước mắt đều dành cho bản thân hết và nằm ườn kia, hoàn toàn thư thái. Chà, cậu là đồ ích kỷ không tim. Tôi không thể ngồi lại bên cô ấy. Gã cau có trả lời. Tôi không muốn ngồi lại một mình. Cô ấy khóc đến nỗi tôi không chịu nổi. Cô ấy không chịu nín, mặc dầu tôi dọa gọi cha tôi đến. Tôi có gọi ông ấy một lần thật, và ông ấy dọa sẽ bóp cổ cô nếu cô không im. Nhưng ông ấy vừa rời khỏi buồng là cô lại bắt đầu tức thì rên rỉ và than thở suốt đêm, mặc dù tôi bực mình thét lên rằng tôi không ngủ được. Ông hít clip qua nhà không? Tôi hỏi, khi nhận thấy kẻ đê tiện này không thể nào thông cảm được những cực hình tinh thần của cô chị họ gã. Ông ấy ở ngoài sân, gã đáp, đang nói chuyện với bác Kenneth. Ông này bảo rút cuộc bác tôi sắp chết thật. Tôi lấy làm mừng, vì sao ông ta, tôi sẽ là chủ ấp đó. Catherine thường gọi đó là nhà của cô ta. Không phải của cô, đó là của tôi. Cha tôi bảo mọi thứ cô có đều là của tôi. Tất cả những cuốn sách hay ho của cô đều là của tôi. Cô ấy hứa cho tôi hết, những con chim xinh đẹp, cả con ngựa mini nếu tôi lấy được chìa khóa đem đến buồng cô và để cho cô ra. Nhưng tôi bảo cô ấy chẳng có gì mà để cho. Tất cả mọi thứ đều là của tôi. Thế rồi cô khóc và lấy một cái ảnh ra khỏi cổ, bảo rằng tôi sẽ không lấy được cái ấy. Hai cái ảnh trong một cái vỏ bằng vàng, một bên là mẹ cô, bên kia là ba cô, hồi hai người còn trẻ. Đó là hôm qua, tôi nói ảnh cũng là của tôi nốt và cố giành lấy. Cái đồ thần nanh đỏ mỏ ấy không chịu, đẩy tôi ra, làm tôi đau. Tôi hét toáng lên làm cô ta sợ. Cô nghe thấy cha tôi đến liền bẻ bản lề, chia đôi cái vỏ, cho tôi ảnh mẹ cô. Còn cái kia cô tìm cách giấu đi, nhưng cha tôi hỏi chuyện gì và tôi nói rõ đầu đuôi. Ông ấy tước cái của tôi và lệnh cho cô đưa cái của cô cho tôi. Cô không chịu và ông ấy đánh cô ngã, rút nó khỏi sợi dây chuyền và lấy châm dẫn nát. Thế cậu có khoai thấy cô ấy bị đánh không? Tôi hỏi, lơ là gợi chuyện theo chủ định riêng của tôi. Tôi làm lơ, gã đáp. Tôi nhắm mắt làm ngơ khi thấy cho tôi đánh một con chó hay con ngựa. Ông ấy đánh phũ lắm. Tuy nhiên mới đầu tôi cũng thích cô ấy đáng bị phạt vì tội đẩy tôi. Nhưng khi cha tôi đi khỏi, cô ấy bảo tôi đến chỗ cửa sổ rồi chỉ cho tôi thấy má cô bị toạc ở bên trong vì va vập vào răng và miệng đầy máu. Rồi cô vun những mảnh vụn của tấm ảnh lại, đến ngồi quay mặt vào tường và từ đó không nói với tôi câu nào. Đôi lúc tôi nghĩ cô không nói được vì đau. Tôi không thích nghĩ thế, nhưng cô ấy thật khó bảo và cứ khóc liên miên, nòm tái nhợt và man dại đến nỗi tôi lo sợ. Và nếu cậu muốn thì cậu có thể lấy được cái chìa khóa chứ? Tôi hỏi. Phải, khi nào tôi ở trên gác, gã đáp, nhưng bây giờ tôi không thể đi lên gác được. Đó ở trong phòng nào? Tôi hỏi. Ồ, gã kêu lên, tôi chả nói cho bà biết đâu. Đó là bí mật của chúng tôi. Cả Hilton lẫn Zilla không ai được biết. Ấy đấy, bà làm tôi mệt rồi. Bà đi đi, đi đi. Và gã quay mặt ấp vào cánh tay, lại nhắm mắt. Tôi xét thấy tốt nhất là đi luôn, không gặp sự hít clip và từ bên ấp phái người sang ứng cứu cô chủ tôi. Thấy tôi về, các bạn gia nhân của tôi hết sức ngạc nhiên và vui mừng vô hạn. Khi nghe nói cô chủ nhỏ vẫn an toàn, hai ba người đã định chạy ù lên cửa buồng ông Edgar hô to tin đó, nhưng tôi dành phần đích thân lên báo. Mười mấy ngày mà tôi đã thấy ông đổi khác biết bao. Ông nằm đó như hình ảnh của sâu tủi và cam chịu, chờ chết. Nom ông rất trẻ. Tuy tuổi thật của ông là 39, người ta có thể đoán ông trẻ hơn 10 tuổi là ít. Ông đang nghĩ đến Catherine vì ông thì thầm gọi tên cô. Tôi sờ vào tay ông và nói, Catherine đang đến, ông chủ thân yêu ạ. Tôi thì thào, cô ấy vẫn sống và mạnh khỏe và sẽ có mặt đây đêm nay, tôi hy vọng thế. Tôi run sợ trước tác động đầu tiên của tin đó. Ông nhổm nửa người dậy, háo hức nhìn quanh phòng, rồi lại nằm vật xuống ngất đi. Khi ông vừa hồi tỉnh, tôi liền kể lại cuộc thăm viếng cưỡng bức và vụ giam giữ chúng tôi bên trại đồi. Tôi nói hít clip đã cưỡng bức tôi phải vào, điều đó không hoàn toàn đúng sự thật. Tôi cố nói thật ít về những tật xấu của Ellington và cũng không mô tả toàn bộ cách cư xử tàn bạo của cha gã. Ý đồ của tôi là cố không rót thêm đắng cay nữa vào ly rượu đời xấu tủi đã tràn của ông nếu có thể. Ông đoán rằng một trong những mục đích của kẻ thù ông là giành lấy tài sản riêng cũng như đất trại về tay con trai hắn, hay đúng hơn là về bản thân hắn. Tuy nhiên, tại sao hắn không chờ đến khi ông chết? Đó là điều mà chủ tôi không tài nào hiểu nổi, vì ông đâu có hay bác cháu ông sẽ cùng tử dã cõi đời với khoảng cách rất gần nhau. Dù sao, ông cũng cảm thấy nên sửa lại chúc thư thì tốt hơn. Thay vì để gia sản của Catherine cho chính tay cô toàn quyền sử dụng, ông quyết định giao nó cho những người được ủy thác trông nom để dùng cho cô lúc sinh thời và cho các con cô nếu có, sau khi cô chết. Bằng cách nào đó đã không thể rơi vào tay Heathcliff nếu Linton chết. Được lệnh ông, tôi phái một người đi tìm viên đại tụng và bốn người khác mang vũ khí tiện dụng đến đòi kẻ giam giữ cô chủ nhỏ của tôi phải thả cô về. Cả hai cách đều gặp khó khăn làm công việc rất chậm trễ. Người đầy tớ đi một mình trở về trước. Anh nói rằng khi đến nhà ông Green, luật sư, thì ông ấy đi vắng và anh phải đợi 2 tiếng mới thấy ông về. Rồi ông Green bảo là ông có chút việc cần làm trong làng, nhưng sẽ có mặt ở Up Thresheros trước sáng. Toàn bốn người cũng về không, mang tin nhắn là Catherine bị ốm quá không rời phòng được và Heathcliff không chịu để cho họ gặp cô. Tôi mắng mấy anh chàng ngớ ngẩn đã cả tin nghe câu chuyện bịa đặt đó. Tôi không muốn kể lại cho ông chủ biết mà quyết định sáng ra sẽ kéo cả đoàn sang chạy đồi, tấn công thực sự, trừ phi cô nữ tù nhân được trả lại cho chúng tôi một cách ôn hòa. Nhất định cha cô sẽ được gặp cô. Tôi nguyện đi nguyện lại, dù tên quỷ kia có bị giết trên bậc cửa nhà hắn trong khi tìm cách ngăn cản. May thay, tôi khỏi phải cất công đi sang đó, chuốc lấy phiền hà vào thân. Lúc 3 giờ sáng, tôi xuống nhà kiếm một bình nước và đang cầm trong tay đi qua hành lang, thì một tiếng gõ mạnh đột ngột ở cửa trước làm tôi giật bắn người. Chắc là Green. Tôi trấn tĩnh lại, chỉ có thể là Green thôi, và đi tiếp, định cử ai khác ra mở cửa. Nhưng tiếng gõ lặp lại, không to mà vẫn giết gióng. Tôi đặt bình nước lên lan can và hối hả tự mình ra mở cửa cho ông ta vào. Trăng trung thu sáng vằng vặc bên ngoài, không phải viên bạn tục. Chính cô chủ nhỏ thân thương của tôi nhảy lên ôm cổ tôi nức nở. Ellen, Ellen, ba còn sống không? Còn, tôi kêu lên. Còn, thiên thần của tôi ạ, ba vẫn còn sống, đội ơn Chúa, em lại về an toàn với chúng tôi. Mặc dầu thở không ra hơi, cô muốn chạy bay lên gác đến buồng ông Linton, nhưng tôi bắt cô ngồi xuống ghế. Uống nước và rửa bộ mặt tái nhợt của cô, lấy tạp dề của tôi cọ cho nó hơi hồng hồng lên. Rồi tôi bảo tôi phải lên trước báo là cô đã về. Tôi khẩn khoản xin cô nói là sẽ hạnh phúc với con trai Heathcliff. Cô tròn mắt nhưng chợt hiểu tại sao tôi lại khuyên cô nói dối như thế nên cam đoan với tôi là sẽ không phàn nàn. Tôi không đủ can đảm dự cuộc hội ngộ của hai cha con. Tôi đứng ngoài cửa phòng khoảng một khắc đồng hồ rồi mới vào và hầu như không dám lại gần giường. Tuy nhiên mọi sự đều bình thản. Sự tuyệt vọng của Catherine cũng lặng lẽ như niềm vui của cha cô. Bề ngoài, cô bình tĩnh động viên ông. Đôi mắt ông ngước lên, dường như giãn ra vì sung sướng ngây ngất, dán vào từng nét mặt của cô. Edgar đã chết trong hạnh phúc, ông Lockwood ạ. Chủ tôi đã chết như vậy. Hôn má con gái, ông thì thầm. Ba đang đi đến với má đây. Và con bé bỏng thân yêu. Rồi con cũng sẽ đến với ba má. Ông không động đậy hoặc nói năng gì nữa, nhưng vẫn tiếp tục cái nhìn say mê, rạng rỡ ấy cho đến khi mạch ngừng đập lúc nào không biết và hồn lìa khỏi xác. Không ai nhận biết chính xác ông chết lúc nào vì ông đi rất nhẹ nhàng, không hề vật vã. Hoặc là Catherine đã hết nước mắt, hoặc là nỗi đau buồn đệ nặng quá khiến nước mắt không chạy ra được. Cô ngồi đó, mắt giáo hoành cho đến khi mặt trời mọc. Cô ngồi đến tận trưa và ắt hẳn vẫn còn ngồi suy tưởng bên giường người chết nếu tôi không nhất quyết năn nỉ cô ra ngoài nghỉ đôi chút. Cũng may mà tôi dỗ được cô đi ra, vì đến giờ ăn trưa, viên luật sư xuất hiện, tay này đã đến đồi giáo hú nhận chỉ thị phải xử sự như thế nào. Hắn đã bán mình cho Heathcliff, đó là nguyên nhân hắn trì hoãn không đến ngay khi chủ tôi cho gọi. May thay, không một ý nghĩ lo toan nào về công việc, thế sự đến quấy rối tâm trí ông chủ sau khi con gái ông trở về. Green giành lấy việc điều khiển mọi sự và mọi người ở ấp, hắn báo cho tất cả gia nhân thôi việc, trừ tôi. Hắn còn định đẩy quyền ủy thác của mình tới mức khăng khăng bảo là không nên chôn Edgar Linton bên cạnh vợ, mà ở trong nghĩa trang nhà thờ cùng với gia đình ông. Nhưng để ngăn chặn điều ấy, đã có bản chúc thư cùng sự phản đối kịch liệt của tôi đối với mọi phạm vi những quy định ở trong đó. Đám tang cử hành vội vàng, Catherine giờ là bà Linton Heathcliff, được ở lại ấp cho đến khi thi hài cha cô rời khỏi đây. Cô kể lại cho tôi nghe là cuối cùng nỗi đau đớn của cô đã thúc đẩy Linton đánh liều giải thoát cho cô. Cô có nghe thấy những người tôi phái đến to tiếng ở ngoài cửa nhà và hiểu ý nghĩa câu trả lời của Heathcliff. Điều đó dồn cô đến chỗ tuyệt vọng. Linton bị đưa lên phòng khách nhỏ ngay sau khi tôi đi khỏi, thấy thế đâm hoảng, bèn đi kiếm chìa khóa trước khi cha gã trở lên. Gã đã khôn ngoan mở khóa rồi vặn lại chìa khóa mà không đóng cửa. Và đến giờ đi ngủ, gã xin được nằm với Hareton. Riêng lần này, kiến nghị của gã đã được chấp thuận. Catherine lẻn ra trước lúc rạng sáng, cô không dám ra đằng cửa lớn, sợ lúc chó sủa vang lên báo động. Cô thăm dò các phòng trống và xem xét các cửa sổ. May sao, vào trúng phòng cũ của mẹ, cô chui qua cửa sổ một cách dễ dàng và chuyển sang một cây linh sam kế đó, tụt xuống đất. Kẻ đồng lõa với cô bị phạt về tội đã góp phần vào cuộc tẩu thoát, mặc dù gã chỉ tham gia bằng những khoái vặt rụt rè. Chương 29. Buổi tối sau đám tang, cô chủ tôi và tôi ngồi trong phòng đọc sách, lúc thì trầm ngâm suy nghĩ về tổn thất vừa rồi, lòng buồn tê tái. Một trong hai chúng tôi đã đến lúc tuyệt vọng, khi thì dự đoán hú họa về tương lai mù mịt. Chúng tôi vừa mới nhất trí rằng số phận khả quan nhất có thể chờ đợi Catherine là được phép tiếp tục ở ấp, chỉ ít trong khi Linton còn sống, còn gã thì được phép sang đây với cô và tôi lại làm quản gia. Điều đó xem ra là một cách thu xếp có phần quá thuận lợi nên khó có hy vọng đạt được. Tuy nhiên, tôi vẫn hy vọng và đã bắt đầu khấp khởi với triển vọng giữ được chỗ ở, việc làm, nhất là cô chủ nhỏ yêu dấu của mình. Đúng lúc đó thì một gia nhân, trong số bị thải nhưng chưa đi, hớt hải chạy vào và nói: "Cái lão quỷ sứ Heathcliff đang đi qua sân, anh ta có cần phải đóng sập cửa vào mặt y không?" Giá chúng tôi có điên đầu đến độ ra lệnh làm như thế thì cũng chả kịp, y không cần nghi thức gõ cửa hoặc xưng danh gì hết. Y là chủ, và y sử dụng đặc quyền của chủ nhân là cứ đi thẳng vào không cần nói nửa lời. Định hướng theo tiếng của người đến báo tin cho chúng tôi, y tiến về phía phòng đọc sách, bước vào, ra hiệu cho người kia đi ra và đóng cửa lại. Vẫn căn phòng mà y được đưa tới với danh nghĩa là khách 18 năm trước đây, vẫn vầng trăng ấy chiếu qua cửa sổ, vẫn cảnh thú ấy ở bên ngoài. Chúng tôi chưa thắp nến, nhưng cả căn phòng vẫn đủ sáng, thậm chí thấy rõ cả những bức chân dung trên tường. Cái đầu kiều diễm của bà Linton và bộ mặt thanh nhã của chồng bà. Heathcliff tiến đến lò sưởi, thời gian cũng không làm thay đổi con người y mấy tí. Vẫn người đàn ông ấy, có lẽ bộ mặt đen đúa của y có phần tái xám hơn và bình thản hơn, thân hình nặng nề thêm chút đỉnh, ngoài ra chẳng có gì khác nữa. Catherine đã bật dậy, toàn lao bổ ra ngoài thì vừa trông thấy y. "Đứng lại," y nói, nắm cánh tay cô giữ lại. "Không chạy trốn nữa, cô định đi đâu?" "Tôi đến kiếm cô về nhà. Tôi hy vọng cô sẽ là một đứa con dâu biết bổn phận và đừng có khuyến khích con trai tôi không vâng lời nữa. Tôi đã bối rối không biết nên phạt nó như thế nào khi phát hiện ra vai trò của nó trong vụ này. Nó mỏng manh như tơ nhện, chỉ búng một cái là tan. Nhưng qua bộ dạng nó, cô sẽ thấy là nó đã bị trừng trị thích đáng. Tối hôm kia, tôi đã đưa nó xuống nhà, chỉ để nó ngồi trên ghế thôi, và sau đó không hề động đến nó, rồi bảo Harrison đi ra ngoài, để riêng hai cha con tôi ở lại trong phòng. 2 tiếng sau, tôi gọi cho sếp đưa nó trở lên, và từ đó sự hiện diện của tôi trên thần kinh nó có sức ám ảnh như một bóng ma. Tôi đồ rằng nó luôn thấy tôi, kể cả lúc tôi vắng mặt. Harrison nói ban đêm nó thức dậy kêu thét cả tiếng đồng hồ, gọi cô đến che chở khỏi sự hành hạ của tôi. Dù cô có ưa cái thằng bạn gối chân quỷ hóa của cô hay không, thì cô cũng cứ phải đến. Giờ đây phận sự của cô là phải lo cho nó. Tôi xin nhường lại cho cô mọi quan tâm của tôi đối với nó. Tại sao không để cho Catherine tiếp tục ở đây? Tôi khẩn khoản và cho cậu Linton sang bên này. Vì ông ghét cả hai, ông sẽ không thấy nhớ họ. Họ chỉ có thể là một sự dày dà thường nhiệt đối với trái tim thuần những tình cảm phi tự nhiên của ông. Tôi đang kiếm một người thuê ấp này, y đáp, và nói thật tình, tôi cần có các con tôi quanh mình. Với lại, con nhỏ này ăn cơm của tôi thì phải hầu hạ tôi. Tôi chẳng vả gì nuôi nó trong xa hoa và sự lười biếng sau khi Linton chết. Mau lên, chuẩn bị ngay đi, đừng buộc ta phải cưỡng bức cô. Tôi sẽ sang, Catherine nói. Giờ đây tôi chỉ có Linton để mà yêu thương trên đời. Và mặc dù ông đã làm hết cách để khiến cậu ấy trở thành đáng ghét đối với tôi, và tôi trở thành đáng ghét đối với cậu, ông vẫn không thể làm cho chúng tôi thù ghét nhau được. Và tôi thách ông hành hạ làm cậu ấy đau đớn trước mặt tôi. Tôi thách ông làm cho tôi sợ đấy. Cô thật là một kiện tướng huỳnh hoàng, Heathcliff đáp. Nhưng ta đâu có ưa cô đến độ hành hạ cho nó đau đớn để làm vui lòng cô. Cô sẽ được hưởng trọn vẹn sự hành hạ đến tận cùng. Không phải ta sẽ khiến nó trở thành đáng ghét đối với cô, mà chính cái tinh thần khả ái của bản thân nó. Việc cô chạy trốn và những hậu quả của việc đó làm cho nó chết cái chết đắng. Đừng có chờ đợi những lời cảm ơn về sự tận tâm cao quý của cô. Ta đã nghe nó khoan khoái tả cho Zilla hình dung thấy nó sẽ làm gì nếu nó cường tráng như ta. Khuynh hướng đã có sẵn đấy, và chính sự yếu đuối của nó sẽ mài sắc cho trí khôn để tìm một cái gì thay thế cho sức mạnh. Tôi biết Linton có bản tính xấu, Catherine nói. Cậu ấy là con trai ông mà. Nhưng tôi lấy làm mừng là mình có một bản tính tốt hơn để tha thứ tật xấu của cậu ấy. Tôi biết cậu ấy yêu tôi và vì thế tôi yêu cậu ấy. Ông Heathcliff, ông không có ai để yêu ông. Và dù ông có làm chúng tôi điêu đứng đến đâu, chúng tôi vẫn tìm thấy sự phục thù trong ý nghĩ là sự tàn ác của ông xuất phát từ chỗ ông còn khốn khổ hơn cả chúng tôi. Ông đang khốn khổ, phải không nào? Trơ trọi như quỷ và thèm muốn ghen ghét như quỷ. Không ai yêu ông, không một ai sẽ khóc khi ông chết. Tôi không muốn ở địa vị ông. Catherine nói với một vẻ đắc thắng u ám. Cô như đã quyết định hòa mình vào tinh thần của cái gia đình tương lai và lấy những đau khổ của kẻ thù làm điều thích thú. Mi sẽ ân hận với địa vị bản thân ngay bây giờ, bố chồng cô nói, nếu Mi đứng đó thêm một phút nào nữa. Xéo, đồ phù thủy, soạn đồ lấy đi. Cô rút lui, vẻ khinh bỉ. Trong khi cô vắng mặt, tôi bắt đầu van nài xin thay thế Zilla ở bên đồi, nhưng y nhất định không chịu. Y bảo tôi im và rồi lần đầu tiên đảo mắt quanh phòng một lượt tìm hai bức chân dung. Sau khi nhìn nhắm bức chân dung của bà Linton, Y nói: "Tôi sẽ cho mang cái ảnh này về bên nhà, không phải vì tôi cần nó, nhưng..." Y quay phát lại chỗ lò sưởi và nói tiếp với cái vẻ mà, vì không tìm được chữ đắt hơn, tôi đành gọi là một nụ cười. "Tôi sẽ kể chị nghe tôi đã làm gì hôm qua. Tôi đã gạ được lão bõ nhà thờ. Lão đảo huyệt cho Linton, xúc đất khỏi nắp áo quan nàng và tôi mở ra. Có lúc tôi đã nghĩ mình cứ ở lại đấy luôn cho rồi. Đó là khi tôi lại trông thấy mặt nàng, vẫn là mặt nàng như xưa. Lão bõ phải vất vả lắm mới khiến được tôi động đậy. Nhưng lão bảo mặt cái xác chết sẽ thay đổi nếu có không khí chuyển động trên đó. Cho nên tôi nạy rời một bên áo quan rồi lại phủ đất lên. Không phải bên mé lên trần đâu, quỷ bắt hắn đi. Tôi ước ao hắn bị hàn bén trong chỉ cho rồi. Tôi đã đút tiền cho lão bõ để kéo nó ra khi nào tôi được đặt nằm xuống đó và rút luôn mé bên áo quan tôi ra một thể. Tôi sẽ thu xếp được như vậy. Rồi khi Linton ngó đến chúng tôi, hắn sẽ không biết ai là ai nữa. Ông thật quỷ quyệt quá chừng ông Heathcliff. Tôi kêu lên, quấy rối người chết như thế, ông không thấy xấu hổ sao?
Tôi không quấy rối ai, chị Nelly ạ. Y đáp, tôi đã đem lại cho bản thân chút thoải mái. Giờ đây tôi sẽ thư thái hơn nhiều và chị cũng sẽ có cơ hội tốt hơn để giữ tôi dưới ba tấc đất khi tôi nằm đó.
Quấy rối nàng ư? Không, chính nàng đã quấy rối tôi thì có. Cả đêm lẫn ngày, suốt 18 năm trời, không ngừng, không chút hối hận cho đến tận đêm qua. Và đêm hôm qua tôi đã yên ổn. Tôi mơ thấy mình ngủ giấc ngủ cuối cùng bên cạnh người thương đang ngủ ấy. Tim ngừng đập bên tim nàng và má tôi cóng lạnh kề má nàng.
Nếu như bà ấy đã tan ra thành đất, hoặc tệ hơn nữa, thì ông sẽ mơ thấy gì?
Tôi nói.
Thấy mình tan ra cùng với nàng và lại càng sung sướng hơn. Y đáp. Chị tưởng tôi sợ sự biến đổi theo kiểu ấy sao? Tôi đã chờ đợi một sự thay đổi như thế khi bật nắp ván lên, nhưng tôi bằng lòng hơn nếu thay đổi đó chỉ bắt đầu khi tôi cũng dự phần vào đó. Với lại, nếu tôi không tiếp nhận được một ấn tượng rõ rệt về những nét mặt bình thản của nàng, thì ắt sẽ khó mà xóa bỏ cái cảm giác kỳ quái nọ. Nó bắt đầu đến là lạ. Chị biết tôi đã như phát điên sau khi nàng chết, và thường xuyên hết sớm mai này đến sớm mai khác, cầu xin nàng trả lại linh hồn nàng cho tôi. Tôi rất tin là có ma, tôi tin chắc các vong hồn có thể tồn tại và thực sự tồn tại giữa chúng ta. Hôm an táng nàng có một trận mưa tuyết. Đến tối tôi tới nghĩa trang nhà thờ, gió thổi lạnh lẽo như tiết đông. Xung quanh tất cả đều quạnh quẽ. Tôi không sợ có anh chồng ngu xuẩn của nàng lang thang mượn thế nơi chốn hẻo lánh ấy. Và những người khác thì chả ai có việc gì mà đến đó. Trơ trọi một mình, biết rằng chỉ có hai thước đất ngăn cách tôi với nàng, tôi tự nhủ. Mình sẽ ôm nàng trong tay lần nữa. Nếu thi hài nàng giá lạnh, mình sẽ nghĩ rằng chính ngọn gió bấc này là mình ớn lạnh. Nếu nàng không động đậy, thì đó là nàng ngủ. Tôi lấy một cái sảnh ở nhà chứa đồ và bắt đầu dáng hết sức đào bới, sảnh quẹt và quan tài. Tôi bỏ sảnh, dùng tay vục, cỗ ván bắt đầu nứt toác qua những đinh ốc. Tôi đã sắp đạt được mục tiêu thì chợt có cảm giác như nghe thấy ai đứng ở trên, sắt mép huyệt, cúi xuống thở dài một tiếng. Nếu mình lại được cái này ra, tôi lẩm bẩm, thì ước gì họ chút đất xuống lấp cả hai chúng mình đi cho rồi, và càng giằng kéo quyết liệt hơn. Lại một tiếng thở dài nữa ngay bên tai, tôi như cảm thấy hơi thở ấm ấy xê dịch làn gió trở mưa tuyết. Nhưng cũng xác thực như ta thấy một vật thể có thực tiến lại gần trong bóng tối, tuy không phân biệt được là gì. Tôi cảm thấy một cách xác thực không kém là Cathy đang ở đó, không phải bên dưới tôi, mà là trên mặt đất. Một cảm giác nhẹ nhõm đột ngột lan từ tim tôi chảy dàn khắp tứ chi. Tôi bỏ phắt cái công việc khổ sai và lập tức trở nên khuây khỏa. Một niềm an ủi khôn nói nên lời. Nàng đang ở bên tôi, sự hiện diện đó kéo dài trong khi tôi lấp lại nấm mồ và dẫn đường tôi về nhà. Chị cứ việc cưới nếu chị muốn, nhưng bây giờ tôi chắc chắn rằng về đấy tôi sẽ nhìn thấy nàng. Tôi chắc chắn nàng ở bên tôi. Và tôi không thể không nói chuyện với nàng. Đến đồi, tôi hầm hở chạy bổ tới cửa. Cửa cài then chặt. Tôi nhớ là thằng Ơn Cho chết tiệt và vợ tôi đã ngăn không cho tôi vào. Tôi nhớ là đã dừng lại đá cho thằng khốn khiếp ấy không thở được, rồi chạy vội lên gác đến phòng tôi và phòng nàng. Tôi nôn nóng nhìn quanh, gần như trông thấy nàng, vậy mà tôi không thể thấy nàng. Lúc ấy, hẳn tôi phải toát mồ hôi máu vì nỗi thống khổ của khao khát, vì nhiệt thành van xin lạy lục để được nhìn thấy nàng một thoáng thôi. Vậy mà không được. Nàng tỏ ra là một con quỷ đối với tôi như nàng vẫn thường thế lúc sinh thời. Và từ đó, khi nhiều, khi ít, tôi thành trò chơi của cái cực hình không chịu nổi ấy. Kinh khủng, thần kinh tôi cứ bị kéo căng liên miên như thế. Đến nỗi ví như nó không dai tựa ruột mèo thì hẳn đã rão ra bạc nhược như thần kinh Linton từ lâu rồi. Khi ngồi trong nhà với Hareton thì tôi tưởng như bước ra ngoài là sẽ gặp nàng. Khi dạo trên đồng hoang thì lại nghĩ là về nhà sẽ thấy nàng. Những lúc đi khỏi nhà, tôi thường mau mau chóng chóng trở về vì nàng ắt hẳn đang ở đâu đó từ trại đồi. Tôi chắc chắn vậy. Và khi tôi ngủ trong phòng nàng, tôi đã ớn không dám ngủ đấy nữa. Tôi không thể nằm đó được, vì vừa nhắm mắt một cái là nàng đã ở ngoài cửa sổ, đang đẩy ván lụa của chiếc giường hòm, hoặc thậm chí đặt cái đầu yêu kiều lên chính chiếc gối nàng thường gối hồi còn nhỏ. Tôi phải mở mắt ra để nhìn. Cứ thế, mỗi đêm tôi mở mắt ra, nhắm mắt lại hàng trăm lượt, để bao giờ cũng thất vọng. Thật là đau đớn, tôi thường rên to đến nỗi cái lão già Joseph đều giả nọ cả quyết tin rằng lương tâm đang giở những thủ đoạn của quỷ sứ ra để tra khảo tôi. Giờ đây, từ lúc tôi nhìn thấy nàng, tôi đã bình yên một chút. Như tôi bằng một hy vọng ma chơi suốt 18 năm trời như thế, quả là một cách kỳ lạ để giết dần giết mòn, không phải từng phần mà từng ly, từng sợi tóc. Sử Heathcliff ngừng lại và lau trán, tóc y bết vào đó, đẫm mồ hôi, mắt y dán vào những hòn than đỏ trong lò sưởi. Lông mày không nhíu lại mà nhướng lên tận sát thái dương, làm giảm khí sắc dữ tợn trên mặt y, nhưng lại thể hiện một thần thái phiền muộn kỳ lạ và một vẻ đau đớn của tinh thần căng thẳng hướng về một vấn đề thu hút toàn bộ tâm trí. Y kể lể thế, chỉ nửa phần là nói với tôi thôi, và tôi cứ nín lặng. Tôi không thích nghe y nói chuyện. Sau một lát ngắn, y lại trầm ngâm nhìn bức ảnh, lấy nó xuống đặt dựa vào sofa để ngắm cho rõ hơn. Trong khi y đang mải ngắm, Catherine bước vào và báo cô đã sẵn sàng, chỉ còn chờ con ngựa con của cô được thắng yên cương. Mai, chị gửi cái này sang cho tôi. Heathcliff bảo tôi, rồi quay sang Catherine nói thêm. Cô có thể thôi cái con ngựa con của cô đi được rồi đấy. Tối nay đẹp trời, còn ở bên đồi gió hú thì cô chả cần gì đến ngựa nữa đâu. Có đi đâu thì quốc bộ cũng được. Nào, đi thôi. Tạm biệt, U Ellen. Cô chủ nhỏ thân yêu của tôi thì thầm. Khi hôn tôi, môi cô giá băng. Hãy đến thăm em, U Ellen. Đừng quên nhé. Liệu đấy, bà Dean. Đừng có mà sang thăm nom gì hết. Người cha mới của cô nói. Khi nào tôi muốn nói chuyện với bà, tôi sẽ tới đây. Tôi không muốn bà nhòm ngó nhà tôi. Y ra hiệu cho cô đi trước. Catherine tuân theo, không quên ném lại một cái nhìn làm buốt nhói tim tôi. Từ cửa sổ, tôi nhìn theo họ về phía cuối vườn. Heathcliff kẹp cánh tay Catherine dưới tay mình. Mặc dầu thoạt đầu, cô phản đối rõ ràng. Và y dạo bước, thúc cô đi vào con đường hẻm. Rồi họ đi khuất vào hàng cây bên đường.